Đấy, thời bây giờ thì tăng ni nó hướng ngoại rất nhiều nha, danh là lợi rồi là học vị cách này cách khác, chứ không có hướng về vấn đề nội tâm mà chúng nhớ hiếm lắm, hướng ở ngoài mà tìm cầu. Mà trong kinh nó nếu mà nói là người mà ngoài tâm mà có pháp đó là ngoại đạo, ngoài tâm mà có pháp. Thì sự tu hành của chúng ta cũng vậy, ngoài tâm mà có pháp đó là ngoại đạo. Dầu đó là một người xuất gia, hình thức xuất gia nhưng mà ngoại đạo. Đó là ngoài tâm có pháp. Còn thời bây giờ thì họ chạy ra phía ngoài, dầu họ chạy mà là tìm cầu phía ngoài chứ không phải cầu sự giải thoát. Thì cầu sự giải thoát đó là phải là hướng về nội tâm phía ở trong. Thì chúng nhớ bây giờ đa số tăng ni giờ, thành hôm trước thầy cũng nói là tu là một cái nghề, nó là một cái nghề như bao nhiêu cái nghề khác vậy thôi, thay vì đi xe đạp xích lô thì nó cực hơn, nhưng thì ở trong này nó sướng hơn, chứ không phải nó tha thiết với cái sự mà giải thoát không có. Bây giờ có mấy người mà là hảo tâm xuất gia rồi là tha thiết vấn đề giải thoát không có, có mấy người đó. Thành cái việc mà nó là sống nội tâm nó rất là khó. Thì nhớ cái lời của Hòa Thượng Thích Tịnh ưa nói, nói người buông bỏ hết để mà trở với mình sống nhập thất đó là thượng sách, không có cái một cái phương pháp nào mà nó hơn hơn cái đó. Mà giờ tại vì nó là sống nội tâm chúng ta nắp sống không nổi, không có gì mà sống, rất là nghèo nàn, phải chạy ở ngoài thôi. Không thôi là mà kiếm phim, kiếm ảnh, kiếm đồ coi đó ngoài. Thành cái người mà sống, là trở về phía ở trong đó. Thành là cái thành thường thường là ưa nhắc nhở cái hàng tăng ni trẻ là làm sao mình là xuất gia mình có một cái niềm vui, mà vui phía ở trong chứ không phải vui ngoại cảnh. Ngoại duyên ngoại cảnh thì có là có vui thì nó có buồn, có tướng thì nó có, vô thường trong đó. Mà mình tìm cái được nguồn vô phía ở trong á, mình cầm sao chủ lên niệm Phật thấy nó an lạc, đó là cái hạnh phúc. Còn nếu ở trong mình tìm không được cái hạnh phúc ở trong, an lạc ở trong thì phải tìm ra ngoài thôi. Ra ngoài thì nó có là đủ thứ việc, nó đau khổ như vậy. Nên thành giờ là hàng tăng ni trẻ nó nhiều, mà giờ mình thấy có đủ được bao nhiêu. Ở Việt Nam là trên 50.000 tăng ni, đó là cái số mà có tờ giấy khai báo, còn cái số mà không chưa có nữa. Thì đông như vậy mình lựa có mấy người. Nhớ một lần là Hòa Thượng Tế Tịnh sau giải phóng rồi, Hòa Thượng cũng nói đôi khi mỗi nửa tháng mà họp nghe báo cáo mình cũng là buồn. Buồn có nghĩa rằng là không nghe báo cáo sự tu. Là báo cáo ví dụ như tụng kinh được bao nhiêu, có Bồ Tát ở đâu này kia không có, mà báo cáo sản xuất kinh doanh là sản xuất được bao nhiêu này kia nọ, đó là cái thành quả, mà đó đâu phải thành quả của một người xuất gia. Chính Hòa Thượng nói mà cái đó mình nói ra nói không được. Cái người tu, cái sự nghiệp của người tu là lấy cái trí tuệ chứ không phải lấy cái vật chất ở thế gian ở ngoài. Chùa to Phật lớn chưa phải, đó là cái phương tiện để mà độ sanh vậy thôi. Còn mình làm sao cất ngôi chùa trong tâm của mình nó vững chắc nè. Nên thì cái đó là cái hạnh phúc, mà là cái đó rất khó, lại chúng nhớ rất khó. Thì giờ là trẻ trẻ giờ phải đi học, phải có cái bằng, rồi cái bằng nó lôi lấy cái đó cái sự cứu cánh. Chứ xưa ta nói là khi mà thọ giới thì kheo rồi, 5 năm không có lược địa thại rồi. Mình bây giờ chỉ là lấy ở ngoài để làm cái sự nghiệp đó. Cái không có ví dụ dựng như vị trụ trì nào, cái chùa to Phật lớn đệ tử đông, đó là cái hãnh diện, nó không phải ràng buộc cái sự tu hành. Nhìn cho mình ở trong nội tâm mình như thế nào đó rất là quan trọng, mà có ai nghĩ tới đó, kể tới đông hay tới đó. Bây giờ tôn vinh những người mà có công làm việc ở ngoài, nó gọi là cái hình thức ở ngoài, có trào lưu của sự sinh tử đó. Còn cái sự mà xuất thế gian là không có ai mà tuyên dương hết. Để chúng nhớ thì họ ẩn nhẫn ở chỗ nào yên ổn, góc núi nào, trong rừng trong đồi họ yên, là là họ họ tu. Mà chính cái đó đó là Phật pháp nó còn cho đó. Còn những người mà quần vật ở ngoài vì danh vì lợi mà để thấy không có, thành nó sợ lắm. Bây giờ đại chúng nhìn là thấy. Hay do đó chúng ta mà sanh ra cái đời này mà có duyên gặp Phật pháp, rồi gặp chánh pháp, rồi ở cái môi trường tốt đó, mình cố gắng để mình trưởng thành ở trong môi trường đó. Anh nhớ chứ không thôi là mình đi lệch chút là coi như là mất. Mất mà không chẳng, chẳng những là một kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa. Nó trật tay coi như là xuống cái hố chừng nào không biết chừng nào nó lên. Thành cái đó là cái mà rất là cẩn thận, mấy vấn đề rất là cẩn thận. Mà chúng ta cũng gọi là mừng mà được gặp chánh pháp, được làm thân người rồi mà đủ lục căn thọ giới, đắc giới là một tỳ kheo như pháp. Đó là một cái duyên mà rất lớn, mình cố gắng để mình giữ gìn, gìn những cái gì của mình mà quá khứ đã tạo ra, là hiện tại bây giờ mình đang có, đừng cho nó mất. Nó tăng trưởng thì không tăng trưởng thôi, chứ mà không khéo thì để coi nó rớt xuống, nó mất. Nó rất là sợ, nó rất là sợ. Là nó là chúng ta là cố gắng hết. Hết sức của mình trong cái đời này gặp Phật pháp, biết là mình nó nghiệp chướng đó, sau về hay là hồi xưa thì cũng ý thức được cái đó hồi còn trẻ, lần hồi còn vô trung cấp sơ cấp đó. Thành cái ngoài cái học ra, những cái giờ phút mà chúng nghỉ ngơi đó, ngoài sách kinh sách đầu lên chánh điện ở lại. Trong cái thời mà gian mà 3 năm, 4 năm trung cấp đó, thì vừa học mà hồi đó học nhiều chương trình, học nhiều lắm. Học coi như vừa ở ngoài vừa ở trong. Sáng học, chiều học, sáng học, chiều học. Chỉ tối vậy là có cái thời gian để học bài đó. Ăn uống thì nó cực khổ đó. Rồi dành thời gian mà nó rảnh đó, sách kinh lên trên điện để mà lại Pháp Hoa. Cái thời đó mà thầy lại hai bộ Pháp Hoa, mỗi chữ mở lại, mỗi chữ mở lại. Hay chỉ là cầu nguyện duy nhất, có một cái là duy nhất, tại mình thấy những người đi trước đi rồi mình rất là sợ. Duy nhất làm sao mà thuận duyên để tu ra, đừng ai lôi kéo cho mình ra ngoài. Hay chỉ là duy nhất, cho hồi đó cũng không có nói là để thành Phật thành tổ gì hết đó. Nhưng mà làm sao cho thuận duyên trên đường tu hành, nghiệp chướng mình nó nhẹ, chậm đi nó trọn con đường xuất gia của mình, thì chỉ là nó là cầu nguyện với bao nhiêu sự cái gia hộ. Mà chúng ta nhớ, chứ bây giờ mình dư thì giờ mình làm những cái việc mà nó không lợi ích cho mình, nó uổng. Nó rồi ngoài cái thì giờ nó 10 giờ đánh kiển để mà nghỉ chỉ tỉnh, mình cũng dành ít lắm làm nửa tiếng 45 phút để mà học thêm. Trong cái môn nào mà dở đó mình lo mình học thêm. Đốt đèn ở phía ngoài, trước ở đây là cái nghĩa trang. Ta nó ăn dưỡng địa, ra phía ngoài này lén để mình học. Chứ học ở trong phòng thì chúng nó ngủ, nó là động chúng. Trong nội quy nó không cho phép. Đó mình biết là lo cho mình về cái hai mặt. Cái mặt là ngày mai kia là mình học và mình phải hiểu được cái giáo lý mình làm cái gì. Rồi thứ hai nữa là mình cố mình giữ làm sao cho nhẹ nhàng trong cái đời tu hành mình nó trọn. Thì cái đó là cái mà rất cần để là chia sẻ mấy huynh đệ. Cái lúc mà trẻ, cái lúc mà còn mà học được. Chứ già chút lớn chút là nó khó, khó là tiếp thu vô. Hay chỉ vậy để mà trưởng thành về nội tâm. Mà chứ là nó giờ cái văn tự thì nó mình nó không có nhớ nữa, khó học đó. Còn làm việc cũng vậy. Đó là thường thường lấy cái kinh nghiệm á. Mà khi mà chúng ta mà học ra tu mà là làm việc á, từ 60 tuổi trở lại, trên 60 tuổi hết muốn làm gì, cái thân nó quể quải, cái tâm mà nó mờ rồi. Này chúng nhớ, nó làm việc tích cực là 40, 50, mà tới 60 rồi thôi tìm cái chỗ để mà lui, nên chứ không có muốn làm gì nữa. Là cái đó là cái thân với cái tâm này nó đi đâu với nhau, khó. Tuổi cũng lớn rồi, thì do đó mấy ông đệ trẻ nên dốc hết sức để mình vừa học mình vừa tu. À, khi mà lớn là mình có một cái số căn bản của mình, và nhất là cái trưởng thành về cái nội tâm. Là Hòa Thượng Trí Tịnh mà đối với đây, Hòa Thượng trên 20 năm gắn bó với tại cái trường này. Từ lúc trung cấp Hòa Thượng đã dạy về Pháp Hoa Thông Nghĩa rồi, rồi lên cao đẳng Hòa Thượng dạy thêm Pháp Hoa Trong Thông Nghĩa mà nó sâu hơn, rồi là những cái bộ kinh mà nó lớn hơn, thí dụ như Thành Giới Thức Thuật Ký này, mà nó dạy trực tiếp ở trong tạng, chứ không nói chưa có dịch. Thành là Hòa Thượng coi như là trao gỡ rất nhiều đối với vấn đề mà sự sống của một người xuất gia. Thì mấy thầy mà cũng thừa hưởng được cái gia tài của Hòa Thượng nó trao lại. Nên là Hòa Thượng nói rất nhiều trên cái đời sống của Hòa Thượng. Đó, rồi những cái trở ngại, rồi những cái gì kia kia nọ, kinh nghiệm của người mà đã đi qua đó. Hòa Thượng mới là tâm sự nói rằng là người xuất gia chúng ta mà ở yên chỗ nào có thời gian để mà soi rọi lại cái nội tâm. Chứ mình chạy vòng ngoài á, ngoài thì cứ nó đủ thứ việc, nó nào vui, nào buồn, nào đồ thì quân tập sống ba cái việc đó thôi. Nó thành là không sân hận cho được. À, thì để nói cái đó lên mấy huynh đệ thấy rằng nếu mà người xuất gia chúng ta là cứ sống ở ngoài không nhỉ, thì không có được gì ở trong á. Thành là như thất ở đây đó, thì chú Trương vô trong bỏ hết. Nhớ là bỏ hết. À, cũng có lần đây là những cái kinh nghiệm mà thầy truyền trao, chứ cũng ít có giáo thọ sư nào mà nói ba cái này. Nó có một lần Hòa Thượng Trí Tịnh lên cái câu chuyện tại chùa Vạn Đức. Lúc đó Hòa Thượng còn làm trụ trì, còn trẻ làm trụ trì, thì có một cái ông điệu, ổng làm sự sai trái, bắt ổng để mà phạt. Chính Hòa Thượng nó phạt bây giờ mới nói cho tự động. Cái lỗi của chú bây giờ là nên đánh mấy roi cho để mà chú lựa chọn. Là cái chú điệu mà nói giờ cái tội của con là 10 roi. 10 roi, xong đánh 10 roi. Thì nằm xuống là Hòa Thượng Trí Tịnh mới cầm roi lên đánh roi thứ nhất. Là với cái tâm từ để đánh, để dạy nó. Nhớ, cái này cái mà rất là sâu, rất là vi tế của mấy nhà hàng trụ trì dạy đệ tử. Đánh một con roi đầu, còn lòng từ bi để mà đánh. Đánh cái roi thứ hai, cái tay hơi hăng. Hơi hăng lên đánh, tất nhiên là sân nó đến rồi. Sân giận nó ra. Đánh sân chứ không phải đánh là từ bi nữa. Qua cái roi thứ ba nữa là mạnh hơn, bỏ roi liền rồi không đánh nữa. Đây là mình bị phiền não nó chen vô, nó làm chủ. Này nhớ mấy cái đó là sâu lắm, mình để thấy sâu lắm chứ không phải thường đó. Hay vì mình đánh nó là vì lòng từ bi mình dạy nó. Còn mình đánh vì cái sân hận, nó sân hận thì có thể chưa phải là dạy, chưa phải lòng từ bi, bỏ tay là liền. Đó là những cách học, những cách học đó. Thì đó để mấy người đã thấy rằng là chúng ta mà sống mà thiếu vấn đề nội tâm, thiếu vấn đề mà tinh tế. Ví dụ như những cái mà nó là nó, chúng ta học ta sống mà vấn đề mà tế tâm chứ quá. Như Hòa Thượng ông dạy có bữa đó. Thì ví dụ như là mình nói là cái ấm nước. Cái ấm nước mình nấu nó sôi rồi, lấy bình thủy để mà châm vô. Thì mình thấy nước nó sâu là bình thủy là cái châm liền, thì cái việc đó người đó thô. Nếu cái người ta tế chút á, là ấm nước nó sâu, mình nghe nó kêu nó sâu rồi, mình đến đó để cái bình thủy xuống một chút, niệm ba câu Phật, ví dụ như vậy. Này nhìn lại cái nội tâm, rồi mới là tay mình cầm cái cán ấm rót vô từng nó, đó là có cơ sự kiểm soát. Là ta nói thân đâu tâm đó, là sống với cái người mà nó sống có cái sự mà tế tâm. Đó là cái mà những cái đời sống nho nhỏ như mình tập nó cũng khó là cho chúng. Nó ví dụ như chúng ta vô phòng, đi đôi dép như vậy để ngoài cửa mà ta hỏi dội, đôi dép mình để bên trái bên phải, dường như mình cũng để ý, không biết. Nên không? Nếu ta tế tâm ta để hai đôi dép luôn luôn lúc nào nó bằng với nhau, chứ không có chiếc mà cao chiếc thấp. À, rồi để bên trái hay bên phải, đôi khi mà không để ý. Tại vì sao? Tại vì lúc mình đi tới đó, đôi dép để đó, cái tâm mình đâu có tại đó, tâm mình vô trong phòng rồi, nhìn vô trong trong kia rồi. À, thầy muốn để ý cái đôi dép này. À, thầy nó sống cái đời sống mà thân đâu tâm đó, nó cũng rất khó. Đó là nó tập sống, sống chậm lại. À, của cái đại lục thức. Cho mình sống nó nhanh, cái đại lục thức lại nó nhanh lắm. À, thì cái đó là cách sống của một người biết sống á. Thì cái đó cái rất quan trọng nha. À, thì học và thầy thỉnh thoảng là thầy nhắc lại cái lời đó, những cái việc mà những người mà có sống nội tâm, những người mà từng là nuôi dưỡng cái nội tâm. Còn mình sống ở ngoài, cái cảnh ở ngoài không có ba cái cảnh đó. Rất là đơn giản, như nhà mình làm đôi khi không được. Đại chúng nhớ cái đó một cái rất là hay sau này. À, cái đó là cái mình ít cái khi mình nghĩ tới. Mà cái người sống nội tâm nó có những cái mới cơ khi đó. À, là cái thời chiến tranh mà những cái đống rác nó rất nhiều, là đổ đống rác là nhiều lắm. Nhưng mà Hòa Thượng đi ngang đó mới nói rằng là thấy những người mà họ lượm rác, họ moi trong rác đó, họ lượm. À, thì là mình thường thường thì thấy vậy cũng tội, mấy người này nghèo, không có ăn việc làm, nghèo mới lượm ba cái da chai rồi trong rác. Hòa Thượng nghĩ khác, không có cái nghĩ cái đó, mà nghĩ rằng những người này đôi khi tốt hơn mình, họ còn biết trong này còn những cái đồ mà xài được, họ mới moi trong rác đó, họ tìm những con đồ quý ở trong còn, nó còn trong đống rác, còn mình giờ không có. Mình thấy rác là thấy rác vậy thôi, chứ không có thấy bài vật đó. Đại chúng nhớ nha, những người mà có được sống nội tâm những cái đơn giản như vậy, ta nói lên những cái lời đó. Thôi mình bây giờ nó không có, mình nói sống vấn đề thô lắm. Đại chúng nhớ cái đó là cái mình hay đưa ra để cái công phu để mình có cái sự sống mà có sự yên lặng ở trong này. À, riêng của mình như vậy. À, đó là những cái mà kinh nghiệm mà thỉnh thoảng thầy cũng rất nhiều, là mấy hòa thượng mà truyền trao những cái mà là những cái mà cái sự sống hàng ngày, những cái mà rất là đơn giản vậy. À, nhưng mà đôi khi mình nó là mình không có nghĩ tới, mình bỏ qua nữa. Nghe đó. Thế chứ hòa thượng mà đó là tôi cũng về cái ái nặng lắm chứ. Hòa thượng mới nói cái đời của tôi đấy là mười mấy tuổi cái đi xuất gia. Mà xuất gia đâu có biết cái chỗ nào, trước đâu có là kinh điển, đâu có gì, rất là khổ. Không có ai hướng dẫn, không có bậc minh sư nữa đó. À, rồi đi đi sách gói đại lên núi Cấm vậy đấy. Rồi đâu có biết quen chùa nào, ai giới thiệu vậy đâu. Có muốn ghé chỗ nào ghé vậy thôi, cái duyên vậy thôi, chứ đâu có biết ở chỗ nào. Rồi còn hòa thượng mới sách gói lên Vạn Linh. À, khi mà hòa thượng vô đó là mặc cái áo bà ba, mặc cái bà ba trắng, xách một cái cặp, mà cái cặp hồi xưa ta làm bằng gỗ chứ không phải như bây giờ cặp da đâu, không có như hồi xưa mà. Đó là giờ đi mấy bộ đồ rồi đó. Rồi hòa thượng Vạn Linh mới gọi chúng ở dưới hết, ngồi ở trên cái bộ ngựa gõ với hồng tổ, giữa hồng tổ, mới kêu chúng là hết, nó tụi mày đừng có khinh cái thằng này. Chỉ hòa thượng Trí Tịnh, thằng này đã năm đời làm hòa thượng rồi, năm đời làm hòa thượng rồi, nhưng mà tại vì nó làm hòa thượng mà nó còn mê con gái, thành ra cặp mắt nó nhìn nó bị coi như là quả báo tới chết, mắt nó nheo nheo giống bao giờ hết. Đó để đó để mình thấy, nếu không phải là những bậc cao tăng trải qua năm đời như vậy, làm sao có những cái bộ kinh Đại Thừa và Hòa Thượng dịch, cả thế giới đều sử dụng. Nhiều của Pháp Hoa đó là dịch rất nhiều, nhưng mà cái bản dịch của Hòa Thượng coi như là tôi sử dụng rất là nhiều. Ngoài Bắc cũng có riêng, ngoài Trung cũng riêng Hòa Thượng Trí Quang dịch. Đó rồi cái là Pháp Hoa bây giờ của Hòa Thượng Nhận Đức là coi như là hầu hết người ta đọc. À, để chúng nhớ đó là gì? Đó là cái công mà nhiều đời nhiều kiếp nữa tạo thành, chứ không phải một đời này. Nó sẽ nó khó lắm cho bây giờ. đó, nên là cái quả báo và chính đó là cái miệng hòa thượng nói chứ không phải nó không đó. À, để chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập của chúng ta rất là gian nan để mà lại chứ không phải là đơn giản. À, đơn giản nè. À, thì đó là những cái mà thầy nhớ đâu thầy nói đó, chứ sau này cũng có ai mà nói được ba cái việc đó, tại vì cái bậc tiền bối là đã càng ngày nó càng hiếm hết rồi, nghe ra đi hết rồi, là còn nhỏ nhỏ bây giờ thì chỉ biết nó hiện đại bây giờ thôi. Là chúng nhớ để trả lời mấy câu hỏi. Hiện nay trong các truyền thống Phật giáo nước ta có nhiều màu y trong ba y, ví dụ màu da bò, màu vàng, màu cà phê sữa, màu nâu đỏ, vậy màu nào là đúng như pháp? Nếu mà nói về cái y của Đức Phật á thì gọi là hoại sắc y. Mà hoại sắc y gì? Là làm cho nó hoại cái sắc chính. Cái sắc chính của nó là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng. À, đó những cái sắc chính á, ngũ sắc làm hoại cái đó gọi là hoại sắc. Ha, thành màu vàng mà chúng ta màu vàng tươi đó chưa phải. Ha, làm sao mà hoại cái đó thì trong luật mới nói là giờ dùng vỏ cây mộc lan rồi là đen đỏ gì đó nhuộm lại thành không ra cái màu gì hết, gọi là hoại sắc. Thành cái màu nâu của chúng ta đâu là hoại sắc đó, không có thành cái màu nào chính hết đó. À, cho chúng ta mặc màu trắng thì cái đó là cái chánh sắc. Mà cái đó trong 93 vật đề, 178 pháp ba vật đề có đề cập đến cái cấm tỳ kheo không được mặc cái chính sắc. Ha, thí dụ như mình mặc đồ trắng, cái quần trắng, ha, áo trắng, đó là không cho phép. Ha, tại vì cái đó là không phải là hoại sắc. Ha, thành là ta mới chế biến, thí dụ như bên Thái Lan nó có nhiều phái. Ha, phái hoàng gia nó mặc cái màu y như thế nào. Ha, thì cái này cũng ảnh hưởng phân chia ra hai bộ phái, rồi sau 10-20 bộ phái. À, rồi sau này còn 5 bộ phái. À, thì trong đó cái lớp mà nâng cao này có đề cập á, là cái bộ phái này nó chủ trương màu đỏ, và kia cái màu vàng, cái mọ nọ nó màu đen chẳng hạn. Mà đen không phải là đen đen chính xác, đỏ không phải là cái đỏ mà đỏ chính xác. Nó thì có cái đó ảnh hưởng trong cái này. À, thì tóm lại thì trong cái ba y á, giáo hội đưa ra cái màu nó muốn thống nhất cả nước để cho nó đẹp. Chứ người mặc cái bộ mà nó dợt quá, người mặc cái bộ mà nó đậm quá, thành ra giáo hội có trong cái đại hội cũng đưa ra cái màu y cho thống nhất cả nước cho nó đẹp. Nhớ, còn cái y của nào gọi mình gọi là hoại sắc. Vàng không phải là vàng chánh sắc mà vàng hoại sắc. Thành bên Sri Lanka nó đậm hơn, cái màu y nó hơi đậm hơn. À, rồi bên Myanmar cũng nó khác hơn, cái màu vàng mà vàng khác hơn. Còn riêng Việt Nam này ở giáo hội giờ đưa ra là cái màu mà nó đồng nhất, nó là phải cái màu y mà nó không có đen hơn, nó đậm lắm mà phải nó vừa chứ không có vợt lắm, đó là cái màu vàng. Còn có màu cà phê, màu sữa này, cái màu đỏ này, vậy cái đó là cái nó miễn làm sao á, nó chung cái ý này, cái y á, nó thành cái phá cái sắc chính của nó là được. À, cái đó là cái điểm chính á, nên gọi là Đức Phật gọi là hoại sắc y. À, là cái y hoại sắc á, đó. Nha, thì mình hiểu cái màu y nó, còn bây giờ mỗi chỗ này nó vợt chút đỏ, nó đậm chút, thì cái đó là cái cũng là cái điểm chính nó làm sao nữa. À, là nó làm hoại sắc thì nó đúng. Còn nếu mà nói là thêm bớt cái này cái đó là cái đó phụ thôi chứ không phải chính. Có nguyện vọng là Phật giáo Việt Nam nên thống nhất lại màu y, đã làm rồi mấy năm rồi nhưng mà nó chưa làm hết. Riêng cái Phật giáo của thành phố Hồ Chí Minh này là coi như là thống nhất được khoảng chân cỡ 90% ở tại thành phố này, y chính thống á, hoặc ít ra cũng là thống nhất cái màu y theo truyền thống Phật giáo. Thì cái này việc này đã giáo hội đang làm. À, chứ thí dụ như mà mặc cái y mà nó đồng phục hết, mình mặc cái y mà nó dợt chút vô đó thấy nó lộ ra cũng khó coi. Mà cũng có, bây giờ cũng có một số của thành phố giữ cái riêng của cái tông phái của mình, đó cũng không có trúng lắm nha. Hoặc giả nó cái hậu là dợt chút mà cái y đậm chút. À, thì cái đó cái mà giáo hộ chưa có thống nhất đó. À, giáo hộ chỉ là một màu y thôi. À, bây giờ cái giáo hội đã họp nhiều lần nhiều năm mới đưa ra, mà cách mai cũng là giống, à, cũng một thứ nữa, nhưng mà chưa có phổ biến được hết, hoàn toàn chấp hành theo. Việc thọ bát tọa cụ trong các giới đàn hiện nay mang tính hình thức là nhiều, không sử dụng trên thực tế, mà đây là những vật dụng quan trọng nhất của một vị tỳ kheo. Có ước nguyện là giáo hội giáo Việt Nam nên thống nhất y bát tọa cụ lọc nước ở các giới đàn, các truyền thông Phật giáo khác nhau, để cho việc thọ giới pháp có tính nhất quán về nội dung cũng như về hình thức, và chỉ dùng các vật dụng ấy trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong cái khóa lễ. Tại giờ nó cũng khó, giáo hội trong luật thì cũng đưa ra, thì nó riêng cái Việt Nam này từ Quảng Trị trở vô á, thì có thống nhất thọ giới thì có y bát nha, có y bát. Chứ còn ngoài Bắc á, thì nghe nói là không có sử dụng bát, thành không có truyền bát mà truyền chủ ý. Nhớ cái y bát là rất quan trọng, mà đại chúng nhớ là y bát chánh truyền, dầu bát mình không sử dụng mà lấy đó làm biểu trưng ba đời chư Phật, ba y bình bát, nó là cái đẹp. Còn thí dụ tu thiền người ta đâu có lần chuỗi đâu mà phát chuỗi cho người ta. Ai nhớ đó là cái trong miền Nam này có không có vụ mà không có tọa cụ, không có bát, không có đàn giới nào thầy đi truyền từ là rất nhiều, nó không có cái thiếu bình bát, thiếu tọa cụ ta không có cho thọ. Thọ rồi về không có nhiều chùa, không có sử dụng, ăn chén, ăn đồ không, chứ không có dùng ăn tô, không, chứ không có ăn bát. Thì cái đó là tại mình. Thì nhiều chùa thì chỉ có nhiều miền thì nó là 3 tháng ăn cương mới là ăn bình bát thôi, còn bình thường thì ăn. Thì cái đó là tại mình. Nó là tại mình. Còn ở đây thì tình thành lập cái nội viện là tới giờ thì bắt ăn bình bát hết, chứ không có ăn tô, ăn chén là đại chúng nhớ. Nó bình bát. Thì cái bình bát là cái mà rất đẹp, cái biểu trưng cho cái sự xuất thế ba đời của chư Phật đều truyền y bát. Đức Thích Ca đã truyền y bát cho ngài Ca Diếp để trao lại cho ngài trong Di Lặc sau này. Rồi tổ Huệ Năng cũng nhận cái bát mà cuối cùng truyền từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì cái đó cái bát, lý nghĩa bát với y là nó rất quan trọng. Cái tọa cụ, cái tọa cụ thì nó có nhiều hình thức. Thế ví dụ như bên là ba vật đề của Nguyên Thủy, cái tọa cụ không có một miếng cũ dương dứt chừng một gang sai khâu lên cái mới, không có cái vấn đề. Thì họ trơn thôi, họ có viền ở ngoài và hai màu ở trong, miếng ở trong và cái viền ở ngoài, mà không có cái miếng cũ dương dứt chừng một gang tay. Nhớ có tọa cụ không rời, y bát tọa cụ là có Nguyên Thủy không rời, đi đâu họ có mang cái tọa cụ. Tại mình bây giờ nó lơ đễnh thôi, chứ là tại nó tọa cụ thọ giới cũng như là một cái nền như vậy, nên cái tháp mà có cái nền nó vững. Thì ở đó tại vì mình không sử dụng mà thôi. Rất nhiều giới tử thao thức diệt đắc giới vì đắc giới không có hình tướng cụ thể. Nếu trong ba yếu tố đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử phát tâm khát khao đắc giới, nhưng khi yết ma đến lần thứ ba mà tâm thức vẫn cảm thấy chưa chấn động thì thường trường hợp này ra sao? Nếu mà mình chú tâm tha thiết cái giới pháp thì mình thấy có một cái sự linh thiêng. Khi yết ma lần thứ ba, và tứ yết ma một lần thưa ba lần biểu quyết, thì mình thấy con người mình nó đã thấy khác. Còn đôi khi cái này mình là thấy rất là bình thường, tại vì một mình không tập trung, hai là mình đó là coi rất thường, hoặc giả là mình thọ bằng tính cách là để mà lấy có chẳng hạn, cũng vẫn đắc giới vậy. Nhưng mà cái vô tác giới thể nó không có mạnh, nhớ, không có lớn mạnh. Thì cái đó chứ là trừ khi nào mình không muốn thọ, ai nhớ. Thành khi mà yết ma như vậy là giới tử phải tập trung, nó tập trung ngay đó. Khi yết ma, cái quan trọng nhất ở đàn giới là ngay cái pháp yết ma đó thôi. Đắc giới hay không với giới thể Bồ Tát sanh ngay chỗ yết ma lần thứ ba xong, thì cái chỗ đó rất là linh thiêng. Thành mà yết ma như vậy, tất cả đều trong giới trường đều phải sự hòa hợp. Mà hòa hợp thì coi như là chứng tỏ là nó là yết ma đúng pháp. Chứ người đứng, người ngồi thì rốt cuộc rồi nó cũng không có, nó không có đúng pháp trong đó. Thì cái này là cái mà rất quan trọng, mà nhiều cái đàn giới nếu mà họ không biết, họ coi cái này rất thường. Cái mà gia hành thì cái đó chưa, cái căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay đó là, đó là cái điều trọng tâm của cái đàn giới. Mà nhiều cái đàn giới không lưu ý ba cái việc này. Lưu ý những cái việc mà nó nhỏ nhỏ, cái việc mà nó phụ thuộc, mà cái việc quan trọng là không biết. Là mình thấy tại yết ma, ngài Bằng Công ngài nói yết ma lần thứ nhất, giới pháp diệu thiện khiến nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Yết ma lần thứ hai rồi, giới pháp diệu thiện nó thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử ngay lúc đó. Rồi yết ma lần thứ ba, đám mây lành nó rót thẳng trong đỉnh môn, tràn đầy y báo chánh báo của cái giới tử đó, từ bây giờ làm cái nhân cho đến khi thành Phật. Là cái điều đó rất quan trọng. Mà nhiều cái đàn giới tại nó đông quá rồi phải làm nhanh, thì gọi là thành cái đàn giới. Nhiều cái đàn giới sau này đề nghị không quá 100 giới tử hoặc giả 50 giới tử. Hay nhiều lắm là chừng có 30 đàn thôi là 90 người đó. Còn giờ đàn giới gì mà coi như là 600-700 người như vậy. Tỳ kheo thì tỳ kheo không á, để lấy có không à. Đại chúng nhớ cái đó là cái mà khó, khó mà nó sanh được cái giới thể Bồ Tát nữa. Đó là cái điều nó rất là quan trọng. Thành cái đàn giới tại bây giờ có cái sự tổ chức, giáo hội tổ chức, rồi là đông. Chứ còn đúng có nghĩa đó là có đàn giới 4-5 người à, 4-5 vị thôi. Bây giờ mình kêu là phương trưởng. Mà hồi xưa là thí dụ cái đám giỗ, nó đám giỗ vậy, cái bậc tôn túc các nơi họ về sẵn cái việc đó, rồi là cái ông trụ trì có mấy đứa đệ tử vậy mới thỉnh mấy ngài đó lên, là 5 người, rồi cái làm yết ma để truyền giới. Thành đó đâu có gấp gáp, đâu có nhiều, là mấy người là truyền giới cũng được hết. Còn bây giờ mình nó tập trung cái tỉnh 3 năm, 2 năm mới làm một lần, thầy gom lại là 300-400 như vậy, cả ngàn như vậy, rồi làm để mà nó lấy có này đó. Chứ đắc giới thì coi như là rất là hiếm. Đại chúng nhớ, thành đôi khi mình bây giờ là nó là nói đắc giới thì nó rất là ít, mà cái phi pháp và nó nhiều. Để nó đại chúng thấy là mình cái điều này là kiểu quan trọng nhất mà ít có ai hiểu qua việc này, là làm để mà lấy lệ mà thôi. Mà đồ cái đàn giới mình đông chừng nào là ngon lành, nó là nó đó là ta đến về thọ, không phải mà cái việc đó. Cái quan trọng nhất này nó làm phải cho nó kỹ, phải cho nó đúng pháp. Người xuất gia phạm vào tội trọng nhưng biết ăn năn sám hối, từ bỏ việc xấu và một lòng niệm Phật cầu vãng sanh, thì cái xem đó là một phương pháp để cứu rỗi sự đọa lạc về giới hay không? Thì bây giờ nếu mà nói về cái phương pháp tu mà nó là để niệm Phật cầu vãng sanh, thì thậm chí cái điều nguyện thứ 18 của ngài Pháp Tạng á, thì khi Pháp Tạng có cái là thầy đọc lại cái đó là nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, nếu ai tin ưa tôi, muốn về nước tôi, niệm danh hiệu tôi mười tiếng, tôi không rước, tôi không thành chánh giác, trừ là phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng Tam Bảo. Nào đó, thêm quá đó. Nhưng mà bạn đã hiểu rằng là cái hạ phẩm hạ sanh là những người phạm tội nghịch và quỷ bán Tam Bảo. Quỷ bán Tam Bảo. Nhưng mà nó những cái hạng đó mà họ cuối cùng lửa địa ngục hiện lên, là nếu họ hồi tâm biết niệm Phật 1 tiếng đến 10 tiếng, Đức Phật cũng vẫn ấy. Mà tại sao nó là trừ ngũ nghịch và phỉ báng Tam Bảo? Là tại cái ngũ nghịch phỉ báng Tam Bảo chắc chắn đọa vô gián địa ngục. Cái nhân này chắc chắn đọa vô gián địa ngục. Mà nói như vậy để mình sợ mà không dám tạo. Còn lỡ tạo rồi mà có chí tâm mà niệm Phật cũng được Phật rước. Cái đó rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ có nói. Thí dụ như tỳ kheo rồi, lỡ có phạm giới là giới trọng, 4 giới 3 là gì, 8 giới 3 là gì, không muốn rời cái pháp phục này, họ muốn giải thoát, nhưng mà cái nghiệp nặng quá, mà họ lỡ phạm vậy rồi làm sao? Tại vì về thế gian này ta không muốn về. Kinh văn thì có ngăn tắc cái chỗ này, đóng cửa chỗ này rồi, ta không có nói gì thêm nữa hết. Thì Bồ Tát mở cái lòng từ bi mở ra thêm, thì mình khuyên là không muốn rời cái pháp phục này, thì thôi ở chỗ nào mà nó vắng vẻ tha thiết để niệm Phật cầu vãng sanh thì người đó cũng được cái vãng sanh. Chứ giờ đường đi họ không có cái đường đi nào nữa hết. Nó giờ ở trong tăng thì không được rồi, mà về thế gian là họ không muốn nữa. Nó mà họ lỡ như vậy rồi thì phải có cách mà cứu của nó. Đó là cái hàng Bồ Tát. Thành ở trong bên Đại Thừa nó mở ra một cái đường, trì bao nhiêu chú, tụng bao nhiêu kinh, lại bao nhiêu Phật thì được cứu cái đó, đó là của Đại Thừa. Chứ Thinh Văn không có, không có cái mở cái đó, đại chúng nhớ nha. Tại Thinh Văn dùng cái chữ đoạn đầu, mà đoạn đầu thì coi như là đâu có bao giờ mà cứu nữa. Không có biển thước qua đà, là không có thuê thuốc nào mà giỏi để mà cứu được nữa. Nếu mà đứt đầu rồi thì ở đó là mình nương vào cái Đại Thừa, trì bao nhiêu chú, niệm Phật được vãng sanh, đó là cách mà nó cứu. Chứ không có cách nào hơn. Thinh Văn thì tới đây là nó dừng lại. Thành là Thinh Văn nó là ba la di bất khả hối bất khả sám. Còn nếu mình nó phạm mà dân dân tự đắc này kia kia nọ, cũng dẫn tỳ kheo, cũng ăn trên ngồi trước này kia nọ đó, mình không sợ địa ngục. Nhớ. Thành là cái người mà ta sợ địa ngục, thì một người mà phạm ba la di nè thì phải đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm, bằng 16 ngàn năm của trời Thái Quá Tự Tại. Này chúng nhớ. Đó là mà sợ cái cảnh đó. Thành thường thường thì ưa nhắc cái hạt tăng ni trẻ có hai điều mà chúng ta có thể giữ giới được. Một là mất cái giới tỳ kheo rồi kiếm là không được trong đời này. Mình phạm rồi thôi không có cách mà cứu nữa, là mất luôn cái tỳ kheo. Thứ hai nữa là sợ đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Cái đó là phải sợ mới được, chứ đừng bao giờ nói tay ông Phật là mấy ông tổ đưa ra để hâm dọa mình đó, không. Chứ đâu có địa ngục nào. Thì cái đó là không, chắc chắn là mình không giữ giới được, không tu nữa. Phải sợ địa ngục. Mà trong luật có nói rồi, đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm so với cái nhân gian này. Đó, mình phải sợ, sợ mới giữ được chứ. Đó thì cái đó là cái mà nó cái điều rất là cần thiết để chúng ta là gìn giữ. Phàm đệ tử Phật thọ giới cụ túc thì phải thọ lãnh 250 giới với tỳ kheo tăng, 348 với tỳ kheo ni. Nếu phạm sẽ vào địa ngục thời gian tùy theo cái giới phạm. Nay việc tu hành thường đa số theo tịnh độ niệm Phật giảng sanh. Vậy nếu các chúng tỳ kheo không thể giảng sanh ngay trong đời này, có phải đều phải xuống địa ngục không? Vì con thấy có nhiều giới hằng ngày rốt dễ phạm, nhưng có vị được sống trong môi trường giới luật như chúng con được sám hối hằng ngày. Nhớ Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ, một câu niệm A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Thì mỗi một ngày giải độ kiết la với ba vật đề, một mặt mình sám hối hay là một mặt mình niệm Phật nữa thì chắc chắn nó tiêu nhá. Trừ những cái tội lớn, tăng tàng thì phải thực hành cho đúng, ba la di thì không có sám hối được. Còn những cái phần sau đó mình cố gắng để mình giữ nó khuyết, chứ không mất giới, nó là khuyết giới, 250 giới mà nó khuyết, nó chơi không có đầy đủ. Thì thầy thấy thời này chỉ có cái pháp môn niệm Phật mới cứu được chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ không có cách nào hết. Nhiều cái cảnh giới mình giờ nó không mình là sám hối như vậy là khỏi đọa vào địa ngục, nhưng mà cái cực lạc mình không có sanh được, thì có thể mình sanh những cảnh giới mà nó tốt lành hơn, tùy theo cái tội nặng nhẹ của mình mà mình tạo, rồi mình lại sám hối. Còn nếu mình tha thiết, nhớ mình có cái lòng, nếu mà tha thiết muốn vào cái cực lạc, dù mình có lỡ phạm giới thì cũng vẫn được sanh về cõi cực lạc, trừ khi nào mình không tin tưởng thôi. Nhớ Đức Phật có hứa đàng hoàng mà nói vậy, chứ là cái ngũ nghịch với cái phỉ báng Tam Bảo dường như là mình cũng khó, đại chúng nhớ cũng khó mà mình phạm lắm. Mình giết A-la-hán, có A-la-hán đâu mình giết, bây giờ này cũng có. Giết cha giết mẹ mình không có giết, phá hộ phụ hộ tăng bây giờ cũng không có nữa, làm Phật ra quyết bây giờ mình cũng không có, không đánh đổi gì. Thì ngũ nghịch mình cũng là khó, mình mới biết tu biết đồ thì cũng khó mà phạm tội ngũ nghịch. Còn phỉ báng Tam Bảo hay là không tin nhân quả, cái nghĩa là không tin nhân quả, đó là cái mình là chắc cũng không có đánh đổi. Thì nếu mình niệm Phật thì chắc chắn là giảng sanh, phải nó khẳng định như vậy theo cái lời của Phật dạy. Mà nếu mình không tin vậy là tất cả lời của Đức Thích Ca nói mình đâu có tin. Tại sao cái Đức Phật Thích Ca này giới thiệu như vậy mình không tin, mà những cái chỗ khác mình tin là sao? Không, để phải nghĩ coi, những kinh điển hoàn toàn là Đức Phật đã để lại rõ ràng như vậy, lời Đức Thích Ca nói mà mình không tin Đức Thích Ca là mình không tin ai đó, ta không tin cái chỗ nào, kinh điển nào cũng không tin hết. Tại sao kinh này mình tin mà kinh kia mình không tin? Đó là phải có một cái niềm tin vững chắc. Không, mình không có nghi ngờ gì hết, nên là lời Đức Phật nói nó vậy là đó là nó rõ ràng, thì nó cái đó là mình để phải ưu tư ba cái đó, là có một niềm tin vững chắc trên đường đi của mình, chứ không thôi mình nghi ngờ. Mình nói là ta cái đó là cõi cực lạc, đó là không có, nó giả, đó là mấy ông tạo nói vậy, tất cả kinh vậy là mình đâu có tin cái bộ kinh nào, nhớ. Thành bây giờ mình phải tin vững chắc, mình ở ngay chỗ, đứng ngay chỗ vạch đường nào, cái đường nào mà để ra khỏi sanh tử luân hồi, cái đường nào mình nắm chắc. Hay là thầy là luôn luôn lúc nào cũng tự nhủ mình là cái người không có ra khỏi sanh tử luân hồi được trong cái đời này, tại vì mình còn tạo tội. Cái pháp môn nào mình cũng đi không được. Thì coi như là duy nhất chỉ có cái đường này, không có đường thứ hai để mình dọn. Là thầy nói về thầy nhé, không có đường thứ hai mình dọn. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi không có đường thứ hai, duy nhất con đường này thôi. Tiến tới thì không có thấu lui, không đi qua bên nào được hết. Chỉ duy nhất con đường đó thôi. Đó thì nó chắc chắn như vậy, có đường mình phải đi rồi, không có đường thứ hai. Đường thứ hai nào mình đi cũng không có tới nơi đến chốn á. Thì đó là cái mà riêng của thầy chia sẻ với huynh đệ, chắc chắn không có đường thứ hai. Mà thầy học kinh, học luật, học luận 30 năm, nên nhớ kỹ 30 năm mà là truyền trao rất nhiều cái lời Phật dạy, nhưng mà xét lại mình làm nổi cái chỗ nở. À, từ lục độ vạn hạnh, từ bao nhiêu cái môn cá, chỉ duy nhất con đường này là duy nhất là mày cứu mình đó, ra khỏi sinh tử luôn rồi, chứ không có đường thứ hai. Đó là thầy tự nhủ, đó đúng riêng cả thầy này. À, đó là thầy nói để mà chia sẻ tới mấy huynh đại. Chứ nhiều vị thì coi như là cái nặng nhất á, là cái nghi ngờ, không tin được thế giới cực lạc có thiệt, nhớ, không tin lời Đức Phật Di Đà, tỳ kheo pháp tạng là pháp nguyện, nhớ, cái đó là cái nặng nhất. Tại vì sao? Đức Phật đã từng nói rồi, việc quá dễ mà kết quả quá cao thì nó ít ai tin đó. Thấy không? Khó mà kết quả này thì ta tin hả? Còn dễ là dễ mà kết quả cao vậy không ai chấp nhận, ít có ai, thành cái niềm tin nó không vững chắc. Thứ hai nữa là mình tin cõi cực lạc nó không có. Đức Phật nó tam thiên đại thiên thế giới, chỗ nào cũng là nhiều thế giới vậy, mà tại sao cõi cực lạc là cũng một thế giới trong đó mà không tin cõi cực lạc mà tin cái cõi khác? Thế là mình thấy là mình nó trật cái đó. Đại chúng nhớ là có một cái niềm tin cõi cực lạc là một cõi. Thành là cách đây lối chừng cỡ 50 năm, trên 50 năm, lúc thầy còn học trung cấp, mà có một cái tờ báo của Mỹ, những cái nhà mà khoa học mới nói rằng Đức Phật Thích Ca nói những cái điều nào cũng là có thiệt, đối với khoa học cũng có thiệt hết á. Nhưng mà những cái điều chúng ta tìm chưa ra, khoa học tìm chưa ra, chứ Đức Phật Thích Ca nó không có sai. Rồi mà ông ví dụ như Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cõi cực lạc Đức Phật Di Đà, thì khoa học chúng ta đang nỗ lực để tìm tới cái cõi đó, mà sao tìm sao được? Nếu mà giới thiệu cõi trái đất này hay là ngoài hành tinh này, trong cái cõi này, còn đây là ngoài ba cõi, đại chúng nhớ, nếu mà nó giới thiệu cõi cực lạc mà trong ba cõi này Đức Phật Thích Ca đâu giới thiệu làm gì? Đâu ra khỏi sanh tử luân hồi? Phải ra từ bỏ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình nói là tu còn trong ba cõi này thì coi như đệ tam a na hàm còn lộng quẩn ở đây, chỉ chữ a la hán mà ra khỏi ba cõi thôi. Nó mà làm sao khoa học mà tìm ra cái cõi cực lạc được, nhớ. Nhưng mà khoa học chấp nhận lời Phật dạy không có quan đường. Đó là khoa học ta nói như vậy rồi. Còn mình bây giờ mình học mấy chốt mấy nhán, mình nói coi cực lạc Đức Phật giới thiệu đó là quan đường cách này cách khác rồi đó, giờ mình không tin. Đó là đại chúng nhớ. Nó thành cái mà yên ổn nhất của mình là có chỗ nương tựa. Cái nương tựa, cái cuộc đời của mình đó là ngắn, còn có mấy chục năm, mấy đệ cũng mấy chục năm nữa chết rồi. Mà giờ tu pháp môn nào để giải quyết sanh tử trong đời này không nổi, không kịp, bây giờ là không kịp. Nó chỉ là cái niệm Phật là nó giải quyết sanh tử trong một đời này dễ thôi, chứ mấy cái khác đi không kịp, là mà làm không nổi. Cái đó cái mà cần là có một cái niềm tin mà có đường đi vững chắc của mình, dứt khoát. Thì nó dứt khoát, không có nghi ngờ gì đó, nó không có gì mà nghi ngờ. Thì nó rõ ràng như vậy. Thì ở đó, thôi ở đó để ta vào học bài đó. Bây giờ chúng ta học về cái ngũ thiên thất tụ. Thì nhớ cái ngũ thiên thất tụ này không phải những cái nhà kết tập hồi xưa nói nha, không có. Từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn, 500 vị A-La-Hán kết tập tại hang Tất Bát La, cứu trùng tuyên lại những gì Phật đã dạy trên hơn 30 năm đối vấn đề đối với hàng tỳ kheo, thì ta trùng tuyên lại vậy đó, chứ không có sắp xếp gì hết. Rồi sau này các nhà làm luật mới đưa ra là năm thiên bảy tụ để cho nắm cho nó rõ ràng. Thành mới ví dụ như là một cái chài, nắm cái chóp ở trên coi như là dở cái chài lên được hết. Cũng như cái áo mình thường thường ưa vũ, mình nắm cái bầu ở trên, cái cổ ở trên là nắm được hết cái áo. Thành mới các ngài mới chia ra. Chứ trên đường giáo hóa Đức Phật không phải Đức Phật sắp xếp. Ai sắp xếp từ cái ba la di trước, rồi ba vật đề tăng tàng sau, rồi thay cho tới chúng Phật pháp không có. Thầy nhớ, trên đường đi giáo hóa, Đức Phật thấy những cái gì đối với hàng tỳ kheo trở ngại trên quả chứng. Cái điều này nói đi nói lại rất nhiều á, là Đức Phật chế giới, nguyên nhân chế giới có ba cái điều. Những gì trở ngăn trên quả chứng của một vị tỳ kheo. Thứ hai, những gì là làm mất sự đoàn kết hòa hợp của tăng đoàn. Và thứ ba, những gì gây sự chê bai của người thế gian. Phật chế có ba cái điều đó. Thành trước khi Phật chế giới, Phật mới nói gì 10 điều lợi ích ta nói giới cho hàng tỳ kheo. Bữa hổm mà biên 10 điều lợi ích chưa? Biên rồi không? Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, phải không? Thứ hai là linh tăng quan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Thứ tư, linh vị tính dị tính. Thứ năm, dị tính giả linh tăng trưởng. Thứ sáu, tàm quý giả đắc an lạc. Thứ bảy, cứng đầu để cho là không còn cứng đầu nữa. Đó là thứ tám là đoạn hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn hữu lậu vị lai. Thứ mười là linh chánh pháp cũ trụ. Đó Đức Phật trước khi chế một điều giới nào, Đức Phật có nói gì 10 điều lợi ích ta mới nói ta nói những cái điều này cho hàng tỳ kheo. Là Đức Phật coi như là tới đâu những gì trở ngăn trên quả chứng, nghiệm mất sự đoàn kết, sự an lạc của tập thể, những gì chê bai của người thế gian, Phật nói thôi đừng làm nữa, thôi vậy thôi. Ta cho suốt tới cái ngày mà nhập Niết Bàn, chỉ có 7 cái điều mà cuối cùng là thất kiệt tránh. Cái nguyên nhân là Đức Phật từ Ma Kiệt Đà mà trên đường đi về Câu Thi Na để nhập Niết Bàn, để đường nó dài, đường đó là trên là mấy trăm cây số lận. Mình đi nó thấy, mình thấy nó rõ ràng là mấy trăm cây số, mà hàng thì kheo Đức Phật đi bộ như vậy thì cả mấy ngày, thành đêm, ban đêm mới dừng lại trong có bộ tộc Mạt La. Rồi là A Nan với Sa Di Chu Na mới đi vào trong làng, mới chứng kiến được Ni Kiền thân tử vừa tạ thế của Ni Kiền tử, mà rồi là mới vừa tạ thế như vậy, đệ tử của họ cãi nhau về giáo lý của thầy mình, đi đến cái sự mà ấu đả. Là A Nan với Sa Di Chu Na rất là sợ, mới đem cái đó về thuật lại cho Đức Phật. Sẵn đó Đức Phật mới đưa ra 7 pháp để dập tắt cái sự tranh cãi khi trong tăng có việc xảy ra, như đưa ra 6 pháp lục hòa, đó là cuối cùng. Đó là còn những cái giới kia thì Đức Phật chế trong hơn 30 năm. Thì cái giới Ba La Di là có 4 giới, mà cái giới mà dâm là Đức Phật chế đầu tiên. Nó có nói là trong Đức Phật chế giới đầu tiên là Ba La Di. Tại vì cái giới dâm này là cái mà cái đầu mối của cái sự sanh tử luân hồi, cái quan trọng nhất của là một cái sự giải thoát của một người xuất gia mà muốn ra khỏi sanh tử. Cái Ba La Di này là tùy phạm tùy chế. Nhớ là sau này những người làm luật mới đưa ra cho chúng ta dễ nắm là năm thiên vài bảy tụ. Thì thiên là gì? Thiên là chương, là từ nhóm nha. Là đưa ra là những cái trên phương diện cái giới tướng để mà nói. Tụ là cái nhóm, là nói về cái nguyên nhân của tội và tự tánh có tội và nguyên nhân của tội. Hai cái thiên và tụ nó khác. Thành thiên nó có 5, mà tụ nó tới có 7 lần. Mới nói là thiên tụ. Thì ở trong này mới đưa ra là năm thiên gọi gì? Là thiên Ba La Di là nặng nhất. Rồi hai là tăng tàng, ba là ba vật đề. Ba vật đề đó là gồm cái ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Ni tắc kỳ ba vật đề dịch là xả đọa, là dư thừa những cái vật đó xả trong tăng rồi mới sám hối tội đọa. Còn ba vật đề là đơn đọa, không có gì để xả đó. Rồi là thứ tư là ba la đề đề xá ni, là gộp là 4 giới tỳ kheo, 8 giới tỳ kheo ni. gọi là hướng bị hối, mình có phạm hướng đến người kia để sám hối. Rồi cuối cùng đó là độc kiết la là lẹ nhẹ nhất, thì đó là cái năm thiên. Mà trong năm thiên này nếu mà đứng trên phương diện mà trị tội, định tội và cái tự tánh của nó, phải nó phát sinh ra hai cái điều. Thí dụ ba la di tăng tạng rồi, sau cái ba la di đó là thêm cái thâu lăng giá, đơn cử. Ví dụ như đó là ba la di của giới dâm, hai căn vào nhau bằng hạt mè gọi là ba la di, đức đạo. Mà giờ chưa vào, chưa vào thì không thể kết ba la di được. Đó là cái tội mà thâu lăng giá của ba la di, thành nó có cái tụ mà tụ thâu lăng giá. Ví dụ như tỳ kheo lộng âm xuất tinh, mà tinh nó xuất ra một giọt bằng con ruồi ăn no, đó là phạm tăng tạng. Bây giờ chưa xuất, lộng âm mà chưa xuất, không thể kết tăng tạng được. Nó thành là nhỏ hơn tăng tạng, đó là thâu lăng giá. Mà nên thâu lăng giá còn dịch là phương tiện tội hay tội chưa thành, còn cái tội căn bản. Ví dụ như là nếu mà xuất tinh rồi thì phạm tăng tạng là tội căn bản, mà giờ chưa xuất tinh không thể kết tội tăng tạng được, giờ nằm đâu? Thì phải là đưa ra một cái tụ gọi là tụ thâu lăng giá là tội chưa thành. Nếu lộng âm mà xuất tinh thì cái tội căn bản thành, nó là tăng tạng, mà giờ chưa thành nên gọi là thâu lăng giá. Hiểu việc gì nghĩa mà là thâu lăng giá như vậy? Nên có cái tụ thứ ba. Thâu lăng giá mới sám hối chia làm hai loại. Mà đột kiết la thuộc về nếu mà dù thân thì ác tác, còn miệng thuộc về ác thuyết. Đột kiết la chia làm hai loại như vậy, thân và khẩu. Chứ không có nói về cái ý nha, đại chúng nhớ. Thinh văn không kết tội cái ý, mình muốn nghĩ gì nghĩ chứ không có kết tội. Không có kết tội, mà kết tội thất chi tội. Nhớ cái chiều này, thinh văn là thất chi tội. Thành ra đó là nó thất chi tội là thầy mới kể cái chuyện mà trong căn bản thiếu nhất thiết của Bồ Tỳ Nãy Gia. Có một tỳ kheo kêu là Tiểu Quân, là Đức Phật không kết tội được. Để mà chứng minh cho vấn đề mà kết thất chi tội, con không phải là của Bồ Tát. Thì nó trong gia đình đó, cái ông trưởng giả kia có sanh ra hai đứa con, một đứa con lớn đặt tên là Đại Quân, đứa con nhỏ đặt lên là Tiểu Quân. Khi cha mẹ mà qua đời, tài sản để lại rất nhiều. Thì Đại Quân mới cưới một bà vợ, Đại Quân người Anh đó, nó đại vợ đặng là chăm chỉ coi việc ở trong tài sản trong nhà. Thì Đại Quân nó mới nghĩ rằng cái gia tài cha mẹ để lại rất nhiều, nhưng mà không làm ra mới nữa thì một ngày nào đó cũng ăn cũng hết. Nên nói với Tiểu Quân là ở nhà em săn sóc chị dâu em, anh ra đi xa để mà buôn bán, để tiền bạc có, khỏi sau này gia tài khỏi bị khánh kiệt. Thì khi mà đi công việc nó lúc ban đầu còn thơ gỡ về thăm viếng, sau này công việc nó nhiều quá là không có thì giờ để thăm viếng, ngày qua tháng lại. Thì cái người nữ đôi khi cũng buồn là có chồng mà vắng chồng như vậy cũng buồn, dục vọng nó khởi lên, kêu Tiểu Quân làm những cái việc của Đại Quân. Ngon cái chồng mình như vậy, Tiểu Quân từ chối, không có làm. Rồi cô ta đủ cách để mà thuyết phục nhưng mà không kết quả. Rốt cuộc cô ta mới chạy về nhà cha mẹ, là kêu cha mẹ phải cưới cho cô một người chồng, một phu quân khác. Cha mẹ nó là đủ những người quen tìm cách, Tiểu Quân là em chồng đó là thay vô đó không được sao? Thì đó là có gợi ý mà em chồng không chịu, thì họ tìm cách để mà ép riết là Tiểu Quân ăn ở với chị dâu mình có thai. Có thai thì tiếng đồn Đại Quân không có nhà mà tại sao có thai, thì những chị em bạn gái mà hỏi mới khai, nó là đây là tác giả là Tiểu Quân. ra thì một thời gian thì tiểu quân với người vợ nhận được cái thơ của anh ruột mình là sắp về làm ăn khá giả, sẽ về sẽ trở về quê hương. Thì người em rất là sợ, tiểu quân rất là sợ, là chỉ không có cách nào hơn bằng cách là trốn vô trong tinh xá làm tỳ kheo, giả làm tỳ kheo, chứ không có cách nào hơn nữa, phải đi xuất gia. Thì họ nói là ở ngoài thế gian cái mà xào xáo anh em cha mẹ nhiều nhất đó, là nhất là vợ chồng, hai là nhị điền thổ vạn cổ chi thù, đó là coi gì giết với nhau. Thì rốt cuộc rồi đi xuất gia. Khi đó rồi thì bạn của tiểu quân mới đến thăm tiểu quân, thì họ nghe hay tin tiểu quân đã xuất gia rồi, vô chùa rồi, vô trong rừng Thầy Đa với hàng tỳ kheo ở trong rất đông. Thì cái ông bạn này mới đã chạy lại tìm tiểu quân, mới trách nó: tiểu quân, tại sao mà bạn thân như vậy đi xuất gia không có từ giả bạn bè cách này cái khác. Thì tiểu quân mới tâm sự: sở dĩ tôi đi xuất gia là vì cái bào thai của chị dâu tôi, mà tôi là người đó tác giả, thì anh tôi về như vậy chắc chắn không tha tôi được. Thì nghe nói vậy thì cái ông kia là cái thầy thuốc, ổng mới nói cái việc đó quá dễ, nó quá dễ, tại chỉ một hai thang thuốc thì coi như là bình an vô sự. Mà ngay lúc đó nhà cái rất là quan trọng là cái tiểu quân không cản, lúc đó làm tỳ kheo rồi không cản, cũng không đồng ý ra lời, không gật đầu, không gì hết á. Đại chúng nhớ cái chỗ đó mình rất kỹ để mà định tội của Đức Phật. Khi mà cái ông này ông hốt hai ba thang thuốc về gửi cho vợ đại quân uống, cái thai bị trục rồi. Rồi là một hôm những bạn gái mới đến thăm nó hồi trước sao có thai bây giờ đã, rồi mới nói là cũng do tiểu quân, có thai cũng do tiểu quân, mà giờ cái thai là mất cũng do tiểu quân, tỳ kheo tiểu quân, tin đồn khắp hết cái thành phố, tới ra tay hàng tỳ kheo đi khất thực, rồi mới là hàng tỳ kheo kết tội tiểu quân. Đức Phật mới kêu gọi tiểu quân lên để mà nói hỏi. Thì tiểu quân mới nói rằng là Đức Phật hỏi lúc mà cái ông thầy thuốc đó là đưa ra cái phương pháp như vậy phá thai, ông có đồng ý không, ông có ngăn chặn hay không? Thì tiểu quân nó không có, con cũng không có gật đầu, không nói lời nào hết, mà con không có cái điều nào. Nhưng mà mình biết tiểu quân đó rất là muốn cái thai phi tan. Thì Đức Phật mới tuyên bố tiểu quân không phạm ba la di là giết người, mà chỉ là tỳ kheo đừng nên làm như vậy. Nó rõ rõ ràng là cái thân và cái khẩu không có biểu lộ gì vấn đề đó hết. Còn hôm nay nếu Bồ Tát giới thân sát là khẩu sát là ý sát tùy hỷ, nếu mình thấy tại vậy là mình tùy hỷ, mà lúc đó chắc chắn tiểu quân muốn cái bào thai nó đã phi tan. Nên mình thấy cái đó là ta nói về cái rồi cái chuyện đó nó có dài trong căn bản, nó đưa dài ra tại giới đời này để mà tại quân về mới là nghe việc đó, mới tìm tiểu quân để giết em mình ở trong kia, mới tìm tỳ kheo rồi mới là tìm, mới mướn thợ săn tẩm thuốc độc để giết tiểu quân. Mà khi mà là như vậy rồi á, là họ lấy tiền là biết là cái ông này là xa lạ, cái thợ săn á, mà tiểu quân là một vị tỳ kheo được triều đình là bảo vệ Phật pháp, mà giờ mình giết tiểu quân chưa hẳn số tiền là mình ăn được, sẵn cái ông này lạ không biết ở đâu thì sẵn cái tên độc đó bắn cái ông đại quân người anh này chết. Chết rồi là người anh này nghĩ rằng em mình biết trước nên mới hại mình, mới phát nguyện là tìm đủ cách để mà sau này để mà trả báo giết tiểu quân. Mới là cái ông anh này ông sanh ra một con rắn rất là độc, ở trên cái kẹt cửa chờ tiểu quân khuya ra là để mà nhảy ra cắn. Thì tiểu quân mới vừa xuống mở cửa ra kẹt con rắn này, nó chết nên cái nọc độc của nó càng nhiều hơn. Mới sanh lại đời con rắn nằm ở dưới đầu guốc của tiểu quân dưới cái giường, nó chờ tiểu quân xuống để mà cắn. Nhưng mà là tiểu quân xuống mang đôi guốc đạp cho con rắn này chết nó lần thứ hai nữa. Nó qua tới lần thứ ba nữa, con rắn này rất nhỏ và mà sanh nọc độc, mà lúc đó tiểu quân là chứng A-la-hán rồi. Nó ở trong cái sào y của tiểu quân, khi mà khuya thức dậy tiểu quân ra lấy y đó là nó nhảy ra nó cắn là tiểu quân mới la lên là chết con rắn dễ nhỏ xá lập phất ở bên phòng mới nghe mới chạy qua. Đó là trong bộ căn bản có nói về cái chuyện mà liên quan đến tiểu quân đại quân. Nhưng mà cái thầy muốn nói là thân tam khẩu tứ thinh văn kết tội, nó đâu có kết tội tiểu quân là phạm ba la di nữa, nó không có hiện ra cái thân và cái khẩu. Thành mình khi chúng ta mà học rồi về thinh văn là mấy thầy định tội đứng trên phương diện thất chi tội mà định tội. Còn nếu Bồ Tát định tội về cái tâm, nó tâm tùy hỷ, hay nhớ mà cái đó là một cái mà nó rất là tế để chúng ta định tội. Nắm được về cái năm thiên và bảy tụ chưa? Thiên là căn cứ vào cái tội tướng, là chưa có nói về cái tội tánh, nguyên nhân của tội. Nó ví dụ như Đức Phật nói là một tỳ kheo trộm 5 tiền phạm ba la di. Mà giờ mình trộm có 4 tiền chính nè, ba la di mình đâu có chịu. Nó phải không? 4 tiền chính thôi. Tại vì nó 5 tiền mà tôi có 4 tiền chính là sao kết tôi tụng ba la di không? Tòa xử cũng vậy, theo cái bản án, theo cái khung định tội bao nhiêu năm như vậy. Thì mới là nói là thâu lăng giá là cái tội chưa thành. Mà trong luật ta cũng nói để tới giờ trộm mà thầy có nói kỹ. Thí dụ như mình nói là biết luật mà bữa nay mình trộm ta có 10 đồng mà mình trộm 3 đồng thôi rồi để dành, chứ mà trộm 5 đồng thì coi như phạm ba la di thôi là 3 đồng mà. Rồi đi chiều mình trộm thêm nữa thì nếu như vậy thì cũng vẫn có tội ba la di. Cái tâm trộm mình còn liên quan từ sáng cho đến chiều, nó còn liên quan, nó chưa dứt khoát. Thầy mới thâu lăng giá này chia ra độc đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Nói dân đó thì nó là kỹ về phân diện đó. Hôm trước là chúng ta học cái đề mặt khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng rồi phải không? Có chưa? Nó là trong này có là cái khai giá, cái là bản chất của cái luật á. Khai là cho phép, mở ra hay cho phép. Giá hay là già là ngăn lại. Thí dụ như nó là rượu Đức Phật cấm nhưng mà bệnh Phật khai cho uống, mà hết bệnh rồi Phật giá trở lại. Khai là cho phép, giá là ngăn lại không cho phép. Trì, nếu trì là mình gìn giữ, không trì là phạm, là mình không có gìn giữ nên phạm. Rồi danh chủng tánh tướng, danh là cái tên. Thí dụ như nó là cái tên đó là trộm mà thuộc về cái chủng loại nào. Thí dụ như là mình trộm 5 tiền thuộc chủng loại ba la di, là cái loại thuộc về cái nhóm mà ba la di. Rồi là cái chủng, rồi cái tánh là cái tướng. Nếu cái tánh là cái dưới thể không có hình tướng, mà nhờ cái tánh mà nó hiện ra cái tướng thấy được. Ví dụ như ăn cắp mà mình có cái tướng ăn cắp, hay là nó tánh là cái tánh chất của giới như thế nào. Đó là nói về danh chủng tánh tướng, khai giá trì phạm. Rồi sau rồi mình sẽ nói kỹ về vấn đề mà từ tên của ba la di cho đến đến độ kiết la. Thí dụ giờ mình nói sơ nói giờ đó là trong kinh cái phạm giới tội trọng khinh á, thì có đưa rất kỹ nói về ba la di. Ba la di á thì tiếng Phạn là ba la di ca, mà dịch cái nghĩa nó có tám nghĩa. Tám nghĩa. Thứ nhất là đoạn đầu. Cái người này mà nó là phạm ba la di như cái người mà bị chặt đầu như vậy nó không có thể sống được. Thứ hai nữa là cực ác. Cực ác là không có cái ác nào mà hơn cái ác này. Thứ ba nữa là vô dư. Nó đối với cái hữu dư, hữu dư là tăng tà còn sót lại, vô dư là không còn sót lại. Mà này trong luận Tỳ Ni Mẫu có ví dụ rất là rõ ràng, hai người ra trận, một người bị giặc nó chặt đứt đầu rớt xuống, đó là vô dư không cách nào cứu. Còn một người thứ hai bị chặt mà còn lại yết hầu, còn sống thoi thóp, mà nhờ thầy hay thuốc tốt, gặp thầy hay thuốc tốt thì thấy cứu được, đó là tăng tà, gọi là hữu dư. Còn vô dư thì không có cách nào nữa, đó là ba la di. Thứ tư là thối một. Thối một là không có phần cái quả chứng. Nếu mình phạm ba la di rồi không có quả chứng, bốn quả mình không có phần, kêu một thối một. Thứ năm nữa là tha thắng. Tha thắng là mình tu là mình thắng ma, mà giờ ma nó thắng mình, phiền não thắng mình rồi, người khác thắng mình, đó là tha thắng. Thứ sáu là bất cộng trụ. Bất cộng trụ là không được ở chung với tăng. Bất cộng trụ này có hai cái điều. Là một là không được thứ yết ma, không được yết ma tất cả pháp yết ma. Là thứ hai nữa là không được Bồ Tát. Là Bồ Tát là mình không có dự phận. Nếu mình có phạm nè là không có sống chung. Cái ý nghĩa là bất cộng trụ. Thứ bảy là đọa phụ xứ. Thứ tám là đọa lạc. Cái đọa phụ xứ là rơi vào cái nơi mà không có dừa, không có dự ý. Nếu mình phạm cái này chắc chắn phải rơi vào địa ngục thôi. Thứ tám là đọa lạc, mình phải là lạc vào trong cái đọa vào cái cảnh khổ. Thành nếu mình phạm một trong bốn cái điều này, một trong tám điều này là đọa vào địa ngục diễm nhiệt, là nóng, chịu khổ địa ngục 16.000 năm thời gian của trời tha hóa tự tại, tính nhân gian là 921 ức 60.000 năm. Đó là coi như là 921 ức nha, 60.000 năm nó dài. Nhưng mà tính ra trời tha hóa tự tại là 16.000 năm. Tại vì cõi trời tha hóa tự tại là một ngày một đêm vậy, bằng mình mấy trăm năm ở dưới này. Tứ Thiên Vương là một ngày một đêm ở trên bằng mình 50 năm. Nên đó là mày nhân lên. Đó là thiên thứ nhất thuộc về Ba La Di. Mà tiếng Phạn Ba La Di Ca, hay là mình phiên âm là Ba La Thị Ca. Còn cái nghĩa của nó là đoạn đầu cực ác vô dư này, cái đó là không có nào mình học một cái điều Ba La Di rồi thế. Còn những cái điều khác là tuần sau học đó. Thường thường người ta nói là cố gắng là giữ làm sao đừng có bao giờ mà dính dáng được cái ba la di, coi như đứt đầu, coi như là dính vào đó rồi không có cách nào mà cứu. Nhớ thành mai mốt mà có đi trụ trì ha, nấu chúng là đâu đó, nó ai có phạm ba la di thì nó ra đi sám hối thì nó trật nha. Thì cái ba la di là bất khả hối, bất khả sám nè. Người mà nghe nó đứt đầu, chặt đứt đầu rớt xuống đất rồi, mình chỉ là công thọ, chỉ là trại hòm, chỉ là mấy chùa mấy thầy coi giờ ngày liệm thôi, không có chỉ mình kêu vô bệnh viện này bệnh viện kia, không có vụ đó nè. Ta kêu đoạn đầu rồi thì sợ lắm, không cứu được. Mà có cứu thì bên đại thừa cứu thôi, chứ tiểu thừa không có cách nào. Tiểu thừa coi như là dừng đóng cửa tại đây, không có nói gì thêm. Thành nó tiểu thừa nó có đặc biệt, thinh văn có đặc biệt cái đó là gì, là xả giới. Nhớ ra vô 7 lần thì tại sao mà thinh văn nó mở nhắm đời này ra khỏi sanh tử luân hồi chứng A La Hán thì làm tỳ kheo, Còn nhắm không được á thì xả giới cho nó ra đời. Đức Phật có mở, bên Thinh Văn mở rõ ràng, nhắm không được thì cứ là ra đời. Chừng nào nhắm tu trở lại được thì cho vô. Bảy lần như vậy, trường hợp như Tỳ Kheo, Tăng và Ma. À, còn thì Bồ Tát giới không có, không có xả giới. Mà có thể cho làm mới được. Ví dụ như nó phạm Ba La Di mất giới mà sám hối thì thấy hảo tướng, mà không phải thấy hảo tướng nó dễ, phải hảo dễ. Thành là ta mới hỏi trong bộ Trùng Trị, nếu mà Tỳ Kheo như vậy, Tỳ Thọ, Tỳ Kheo, Bồ Tát mà phạm Tỳ Kheo thì phạm Bồ Tát, mà Tỳ Kheo không cho sám hối, Bồ Tát cho sám hối, thấy hảo tướng là giới còn giờ coi như giới nó phục trở lại, nhưng mà ta dạy còn coi còn được gọi là Tỳ Kheo Bồ Tát hay không, thì ta trả lời rằng là Tỳ Kheo đâu có sám hối, cho sám hối mà gọi là Tỳ Kheo, là chỉ là Bồ Tát thôi. Bồ Tát cho sám hối mà thấy hảo tướng thì được cái giới Bồ Tát, không được giới Tỳ Kheo. Mà nó này nếu như vậy còn làm sa di Bồ Tát, người ta nói là sa di ta cũng đâu cho sám hối mà nó là Bồ Tát sa di, thành chỉ là cư sĩ Bồ Tát, ưu bà tát Bồ Tát mà thôi, nó xác định rõ ràng. Thành Tinh Văn là không có cái vấn đề sám hối, sám hối là Bồ Tát thôi. Thì thôi, tới nữa bữa nay mình học tới đây đó. Có ai hỏi gì không? Không có đâu, nghĩ hả?